Tác phẩm Đông Tấm Lòng. Tác giả Nguyễn Ngọc Tư. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thanh Trúc. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giữa người với người. Bắt đầu bằng những vết rạn nhỏ không thấy được bằng mắt thường. Cuộc tình của em mẻ một miếng sau bữa bồ khoe ca trực tối qua có thằng trộm trâu bị đánh suýt chết. Ngay lúc cấp cứu, bồ kịp lấy điện thoại chụp cái ảnh thằng nhỏ nằm rúm ró, tải ngay lên mạng xã hội. Thiên hạ ào vô thích quá trời. Nhỏ em nghĩ bồ quên vai trò mình là y sĩ, còn thằng nhỏ là bệnh nhân. Nhưng sao có thể quên kẻ đang chịu đau đớn kia là một con người? Chuyện đã cũ rồi, tình cũng thành tình cũ. Nhưng em nói không bao giờ ghé lại ngôi nhà trên mạng của bồ. Giờ cũng là một địa chỉ đông khách thăm. Em sợ lại gặp trên ấy gương mặt biến dạng của người phụ nữ bị chồng thiêu, bàn tay rụng đốt của một em bé bị bạo hành. Những con người buộc phải đến khoa cấp cứu trong tình trạng bên bờ sống chết. Chỉ với điện thoại thông minh buộc vào mạng xã hội là thành một cần câu. Anh y sĩ ung dung biến ca trực của mình thành buổi câu tin nóng hổi. Và bằng mồi người, em nói không cười. Hai chữ mồi người thịnh hành khá lâu. Lúc những trang báo lá cải bắt đầu câu người đọc bằng những tình duyên, đường cong, rãnh sâu của diễn viên, người mẫu. Lần hồi cũng lạc miệng, mồi câu không còn móc vào giới phù hoa. Đầu năm, những người bán bắp luộc chết giấc với tin nồi nước luộc có pin đèn. Cuối năm, giới hủ tiếu gõ sập tiệm với tin nước dùng chuột cống. Mẹ em nấu chè vừa non bán, hõm rài lo rầu sợ mở báo thấy tin đăng chè bưởi có thuốc trầy chẳng hạn. Tay bay vạ gió, biết đâu chỉ vì một người bán chè nào đó ở cổng trường thấy một cậu học trò chửi thề ghê quá, bảo ban nó mấy câu. Ai ngờ nó để bụng về tung lên mạng cái câu ăn chè bưởi ngộ độc thuốc trừ sâu. Những trang báo đói ngấu nghiến chọp lấy, 5 giây sau cả nước biết tin, tẩy chay món chè của bà già. Em hỏi chị bà gì cũng đọc, có chuyện nào truyền thuyết nào về cái sự người không ngó thấy người. Kiểu như truyền thuyết Ba Pheo giải thích rằng bởi vì Chúa Trời trừng phạt nên chúng ta không nghe và hiểu nhau. Đâu phải tự dưng mà lịch sử thế giới triền miên những cuộc chiến vì tôn giáo, sắc tộc, màu da, nhìn nhau chỉ để nhận diện giặc hay ta. Điện thoại thương hiệu Mỹ, Hàn hoàn toàn không mắc mớ gì đến chén cơm của mình đâu, mà vẫn tung tóe những lời nhiếc mắng trên diễn đàn công nghệ. Một vụ cướp tiền giữa ban ngày, người ta chỉ thấy giấy bạc bay mà không thấy nạn nhân. Hồi bia cũng vì chỉ thấy bia lăn lóc ra đường. Tụi mình cứ như bị lời nguyền. Em nói, biết đâu những bộ tộc trong rừng rậm châu Phi, họ đang lưu truyền một vài lời nguyền rằng người ta luôn bị che mắt tầm nhìn bởi những bức tường vô hình. Chọn bầy đàn này nghĩa là chống lại bầy đàn khác. Chọn tôn giáo này buộc phải miệt khinh người của tôn giáo khác. Đến và đi cùng lúc, trong cái cách người ta gần lại có ẩn chứa sự xa nhau. Ngay cả mạng xã hội, thứ dùng để chia sẻ, cũng đi bên lằn ranh chia rẽ. Nó giúp em tìm lại rất nhiều bạn học cũ, tham gia những chuyến từ thiện, quen và yêu anh y sĩ đẹp trai. Nhưng mạng xã hội cũng góp tay cho đường ai nấy bước. Mẹ em tiếc thằng rể hụt, nói tao thấy nó hiền queo, có gì đâu để chê. Em cười cười. Thí dụ một người thấy cô gái trèo thành cầu để nhảy sông tự vẫn, anh ta đắn đo không biết nên giữ lại cô gái hay cứ để cổ nhảy và ta chụp ảnh đem lên mạng hái hàng trăm cái tặc lưỡi suýt xoa. Cái đắn đo ấy, dù là trong khoảnh khắc, cũng đáng sợ. Đến đồ chơi mà cũng điều chỉnh được hành vi con người, làm cho tình người sao lãng, động vật cấp cao coi vậy mà dễ tổn thương. Mấy cụm khói rời. Sáng nào xóm hẻm cũng ướt. Trước triều từ ngoài sông tràn vào con lộ nhỏ. Nước nhễu ròng trên những bộ quần áo phơi rợp chảy rào xiêu. Nước giặt rửa từ trong nhà hắt ra đầy ván xà bông, rau cải úng. Nước mắt nước mũi trẻ con đòi tiền quà bánh, bên cạnh mấy bà mẹ ngồi hong mớ tóc vừa gội xong. Những làn da tối màu làm thành một khối sẫm im lìm trong con hẻm thấp tối. Không biết biến động nào khiến người ta bứng nguyên cái xóm Khmer từ miệt bảy núi về trồng trong lòng thành phố cùng với ngôi chùa. Dần quen gọi hẻm Khmer. Lần nào qua đó cũng nghĩ gần 50 năm rồi mà họ vẫn như trớt như trời. Không phải vì tóc xoăn và mắt to, viền mi đậm, làn da sẫm không lẫn vào sắc tộc khác, mà sự lơ vơ cứ hiện lên trong cả đời sống, ánh nhìn, cách ngồi. Dòng chảy đô thị chẳng làm cho họ thôi sống trễ nải trong những căn nhà sập xệ. Và chẳng ai biết họ nghĩ gì qua ánh mắt không đậu vào đâu. Điểm nhìn cuối chắc là rất xa, nơi có cánh đồng với những chòm cây thốt nốt, bầy bò ốm cùng với những bãi cỏ úa mùa khô. Là tôi hình dung vậy. Trong dáng ngồi đứng bất động, họ lang thang qua hội đua bò nơi đôi vợ chồng khi hãy còn ở tuổi 15-17 đã lẻn đi chơi lần đầu cùng nhau. Núi đá vôi thấp mà người đàn ông đã từng lần theo đường mòn gài bẫy thú. Buổi lễ cúng trăng giữa sân chùa trong tiếng nhạc ngũ âm. Những đứa trẻ trèo nhánh cây sầu đâu vừa gõ hợp âm vừa hát nghêu ngao. Ở miền ký ức, không khí lễ hội chưa cạn đến đấy lại đầy. Mỗi năm có đến vài ba cái Tết. Nhưng biết đâu họ không nghĩ gì hết. Quá khứ thì xa xôi, tương lai cũng chẳng có gì để nghĩ về. Không đất trồng trọt chăn thả, buổi cà phê của đàn ông xóm hẻm thường dài, có khi cả ngày, nếu không có ai gọi đi phụ hồ, bốc vác vật liệu, chở nước đá. Ngày bên ly cà phê khét mùi bắp rang và chai rượu đế, cũng vì vậy mà rất dài. Nhà lập sập, cất tràn ra lộ hẻm, tuyệt không có cây thốt nốt nào. Buổi sáng, bóng chùa ráng che phủ cái ngã ba, nơi mọi người tụ tập. Chỉ được một vài giờ thì bóng hụt. Họ lại trơ trụi dưới mặt trời. Cái nghèo không có cỏ cây, rác mặt. Những bước chân trần khất thực của ba lục trẻ nhón trên mặt lộ, chỗ khô, chỗ ướt. Lục cả nhìn theo, kêu lúc rài tuổi nhỏ cũng ít chịu vô chùa tu tập. Đứa thì đi làm mướn, lợm ve chai, nhiều đứa mới mở mắt là lêu lỏng ngoài đường. Chùa đâm ra vắng. Tết Chorchenam Thomay kỳ rồi, sân chùa không còn ai múa lâm thôn. Trên vách phòng lục treo cái ảnh chụp một tăng đoàn bưng y bát đi trên cánh đồng xanh rì, xa xa là rặng cây thốt nốt và mặt trời đang lặn. Phong cảnh u tịch mà không thấy con người trong đó cô đơn như bóng áo vàng vừa đi ra khỏi dãy nhà lụp xụp. Đoạn đường phía trước các lục toàn là cổng với rào cao. Những cư dân mới tới không phải tín đồ Phật giáo tiểu thừa, nên thờ ơ ngồi giũa móng tay khi y bác đi qua. Lục cả thang, dân Khmer xóm hẻm đã bán nhà quá nữa, giờ còn một nhóm sống co cụm gần chùa như bầy người đi lạc. Hỏi những người bỏ xóm đi đâu, Lục nói, có nhà dọn vào hẻm sâu hơn, xa tới mức chùa không với tới, nhưng cũng có người về. Chữ về của Lục làm nguội nắng. Về, dựng hàng rào xương cá bọc lấy căn nhà lá tạm bợ, nuôi mấy con bò, lấy nước thốt nốt nấu đường, chờ cơn lũ chìm đồng tháng 8 để bắt cá giăng câu, và chờ những cơn mưa biên giới triền miên làm xanh cỏ núi. Cảnh nghe có vẻ buồn, nhưng họ không trơ trụi như ở nơi chỉ cách ủy ban thành phố non 100 mét. Cái nghèo mà có ngọn rau trái ớt mọc bên hè thì không đến nỗi tuyệt vọng. Những người ở lại vẫn thờ ơ chờ ngày qua. Cái dáng ngồi bất động của người đàn bà Khmer cũng giống hệt với người đàn bà Ede Bana bất động trước căn nhà lợp thiết bên những nẻo đường Tây Nguyên mù bụi. Bị bốc đi khỏi núi rừng bởi một dự án thủy điện ất ơ nào đó, buôn làng bị dồn vào khu tái định cư, mà người làm chính sách cứ hí hửng khoe cuộc đổi chác ấy vậy đã công bằng rồi. Nhà cũ đổi nhà mới, đèn dầu đổi đèn điện. Huề. Rốt cuộc thì làm gì còn bầu trời nào khác cho con chim đã bị lấy đi bầu trời. Cúi xuống che chung. Chưa bao giờ cố Tám chịu nhận là mình hiu quạnh trong ngôi nhà lúng giữa cây vườn và bóng nắng. Ra vô mình một, nhưng trên gương mặt cố không có vẻ gì buồn. Ngày hai lượt con cháu đi tắt qua vườn thăm chừng, thỉnh thoảng bắt gặp quả tang cố đang nói chuyện, ngó quanh không thấy ai. Hỏi thì cố Tám cười, nói: "Tụi bay sợ tao phát khùng nói một mình hả? Không có đâu." Cố nói có một con ong bầu đục ở ngay chỗ buộc dây giăng mùng. Cố kêu nó dời đi chỗ khác. Ngôi nhà coi bộ cũ kỹ này, ngoài những người thân đã mất, đã xa, vẫn còn ván vất. Có rất nhiều thứ mà cố Tám gộp gọi chung tụi nó. Tính luôn con vện hay cào móng dưới gầm giường. Tụi nó còn có những sinh vật có hoặc không tên. Cứ nhà tranh vách lá là đám nhỏ này kéo tới ăn ké ở nhờ. Nhưng không phải ai cũng coi chúng là bạn, cũng nhận được những hơi ấm từ nhau. Sau này, một trong những đứa cháu của cố Tám vẫn nghĩ chẳng phải vì thiếu vắng con người mà cố làm bạn với tụi bốn chân, côn trùng, mà bà già đó thật sự đã thấy và nghe chúng. Không gian sống giữa người và mớ sinh vật nhỏ nhoi dưới một mái nhà hai gian một trái, đứa cháu tự hỏi hai chữ cộng sinh có trờ quá, có tả hết tình không. Cây ven vách bằng tre trúc cũng đúng loại ong bầu mê thích, chỉ cần đục cái lỗ đầu hay giữa lóng. Con ong đen dền vàng có ổ, thằng lằn lang thang trên vách lá ngắm mưa, tiếc rẽ những huy hoàng, đôi lúc rơi xuống đoạn đuôi còn dãy. Giấu những cái trứng trong chân vách ẩm mục, một đôi rắn mối chờ đợi một thế hệ mới sẽ ra đời. Trên đòn tay tràm không tróc vỏ, còn tắc kè bông khệnh khạng xác định lãnh địa. Dưới mái nhà cố Tám, tiếng dế gái vang kẹt mê bồ vào những mùa hè, và bậu cửa đầy dấu chân chim. Mưa lại, sân vườn ngập nước, kiến đồng ổ đi lang thang thành đàn, rồi rút vào mớ lá dừa khô cố Tám để dành nhen lửa. Và trên mái ngói hỏa tiễn là rêu mọc lẫn trong những thứ cỏ dại đi hoang. Mấy hạt diệp hạ châu nương theo gió chướng đậu lại trên ngói. Mưa xuống nảy mầm, thành cây, sống ương bướng giữa trời đất. Lâu lâu một dây mướp leo lên mái nhà, ra hoa kết trái, điềm nhiên không ai hái. Cố Tám kệ bìm bìm văng, nhưng con cháu nhổ gốc kêu thứ bông ấy buồn lắm. Tụi nó nói nhà cũ, người già, thêm hoa bìm bìm tím nữa là đủ bộ điêu tàn. Không ai biết lúc ấy cố Tám âm thầm hẹn 12 năm sau, trên mộ cố bìm bìm lợp xanh. Và ai đó quả quyết mấy con thằng lằn quanh quẩn bên chỗ nằm của cố là bọn đã từng sống trên nóc mùng trong nhà cũ. Từ chối làm phiền người thân khi tự thấy vẫn còn mạnh giỏi, cố Tám từ chối luôn sự cô độc khi mở lòng thương hết thảy. Nếu ghét bọn mối mọt, chuột bọ thì cũng là do tụi nó phá hoại nhà. Bầy ong vò vẽ đóng tổ đầu sông, cố buộc phải hung khói đuổi đi để bảo vệ cho đám con nít nghịch ngợm. Lỡ đứa nào bắn nạn thun làm vỡ tổ, khiến ông phải đáp trả bằng nọc độc cho hả tức. Chủ rộng lòng, căn nhà cũng mở với trời đất, cho dù có khép bao nhiêu cửa. Vách có phải là để ngăn mưa gió, không mà mùa nào lưng võng nằm cũng mát rượi những gió trời, nền đất in bông nắng. Những khi yên ắng, tĩnh lặng nhất, vẫn cảm giác sự sống chảy ngầm. Trong tiếng mọt gặm bộ ngựa, Nằm ở trong buồng cố cũng nghe đám nhỏ giỡn nước ngoài mương. Nhà bên xúc gạo chuẩn bị nấu cơm chiều. Một đứa luồn từ cửa sau kêu: Tám ơi, má kêu con bưng cho cố tô bí hầm dừa, nóng thấy mụ nội. Không cần tụi nó lên tiếng, chỉ bước chân thôi, cố cũng gọi đúng tên từng đứa cháu mình. Chúng vốn coi nhà cố như nhà chúng, hay lấy cớ qua hủ hỉ với bà già để khỏi bị sai vặt, trốn ngủ trưa. Cái tâm thế cúi xuống che chở cho những sinh vật nhỏ của một người già, theo cách nào đó cũng gần với suy nghĩ của trẻ con, nên cố Tám gần với chúng hơn với những người lớn đã qua thời mơ mộng. Giờ cố nằm cách nền nhà cũ chừng 50 bước chân, một nấm mộ nhuần nắng mưa cùng gió. Dung Dế cũng lấy đó làm nhà. Người ta nhận ra cố Tám đi đâu cũng không cô độc, giống như hồi còn sống, sàn nước cố Tám ngồi do gạo luôn có bầy chim sẻ đứng chơi. Quán khuya. Vụt sáng giữa hai cơn mưa, những cái quán cơm bán xuyên đêm bên quốc lộ hay làm tôi tơ tưởng cảm giác có người dõi theo chờ đợi. Phải mất chút thời gian dụi mắt vài ba lần để nhận ra quần sáng đó không phải trong chim bao. Ngủ trên xe là trập trùng mộng trộn lẫn với đời. Tiếng ho của bà cụ nằm ghế kế bên vừa vặn với gương mặt của bà ngoại đã mất lâu rồi. Bài hát não tình anh tài xế mở cho đỡ buồn làm nền cho một người lướt trên mặt sông. Chỉ biết chắc không phải mơ khi chiếc xe bỗng dừng và khách bắt đầu liêu xiêu xuống. Quán khuya, những bóng đèn neon bụi bám phát ra thứ ánh sáng tái xanh. Mấy em chạy bàn mặt cũ nhàu như chim bao đang dăng mắt màn sẵn, chực hờ người chợp mắt. Những món ăn sắc mặn nguội ngơ, vài người bán hàng rong vé số vật vờ, năm ốm tám ri bến cũ ngân nga. Những quán khuya đều có chung cái không khí bãi quải lơ mơ. Bàn ăn được lau một nửa, xe đò ghé mọi người choàng thức, xe đi lại cùng nhau gà gật. Giọng em gái phục vụ gọi cơm cũng không lanh lảnh như ban ngày. Không đếm nổi bao nhiêu cái quán xuyên đêm dọc theo quốc lộ. Ông cụ Trần Thanh Phương đếm được bao cây cầu từ Sài Gòn về tới rau dừa quê xứ là bởi cây cầu chịu đứng yên một chỗ. Quán xá lại như nấm dài, âm thầm mọc lên rồi lụi tàn. Quán trụ được lâu là nhờ bắt mối được với mấy hãng xe đò, khá lên lại cơi nới thêm quán số 2, số 3, số nào đèn cũng sáng rực như một thị trấn. Nhưng những đứa trẻ cả làng đã dồn về đó bưng bê, đứa nào cũng trạc 14, 15. Nhiều cô nhỏ bưng phở cho khách với cái điện thoại đang bật nhạc dắt trong túi áo, vẳng mấy bài ca bằng tiếng Khmer rầu rầu. Mặt trời còn thì trai gái còn muốn chọc ghẹo nhau, nhưng cái rạo rực của tuổi trẻ cũng nguội đi trong trũng đêm sâu hóm. Nhưng những đôi thành vợ thành chồng, biết đâu từ bao đêm thức trắng cùng nhau, nhìn thấy vẻ đẹp của sự ngái ngủ của bạn. Cánh tài xế xe tải sành ăn cũng có những cái quán quen. Ngoài nấu nướng hợp gu, đâu đó có thứ ân tình chớp nhoáng. Bạn học lớp đêm hay kể má con chị tốn biết bao nhiêu nước mắt khi lấy nhầm ông chồng lái xe. Không biết ông già đã rải bao nhiêu con rơi dọc đường. Lại có những cái quán nhỏ chẳng có mối mang nào, mắt đèn vừa đủ sáng, nửa thờ ơ, nửa da diết chờ khách. Có lần đi xe nhà bạn, tấp vô một cái quán quạnh hiu, chủ là đôi vợ chồng già, bảo mất ngủ từ khi con trai tử nạn bên Lào, không biết làm gì cho hết đêm, nên mở quán bán quấy quá cho vui. Khuya đó bọn tôi húp mì gói với mấy lát thịt khô, khổng như dăm bào, nhưng không ai thấy phiền. Xe đò thì không bao giờ ghé quán nhỏ, nhưng mỗi lần đi qua chúng, tôi nghĩ cái đời sống của chủ quán như ngọn đèn dầu, leo lét chờ khách ghé vào vặn cho cao lửa. Buồn vui phận người cứ đông đưa trong lúc người đàn bà xắt dưa leo bày lên dĩa cơm sườn, hâm lại, nồi nước nấu bún bò, trở bề cái trứng chiên. Bữa đi Châu Giang, xe đò tấp ăn khuya ở quán Thúy Ngà. Có một ông già bán vé số cứ loay hoay dưới gầm bàn, nói con mắt ông vừa mới rớt đâu đây. Hướng cái hốc mắt trái dúng gió không đáy về phía tôi. Ông kêu, cô tỏ mắt kiếm giùm. Nói thêm, bị thương dày là do pháo lạc bày hồi chiến. Bạn đường khều cười chỏ, nhắc coi chừng ổng khùng. Tôi cũng làm bộ dòm xiên cho có. Rốt cuộc cũng kiếm được cục đạn cu li xanh nằm trong hốc tường. Ông già thở phào lắp bi vô hốc mắt, hỏi, biết có con mắt nào nhìn thấu được lòng người ta không cô? Con mắt thủy tinh nhảy nhót dưới đèn, ánh xanh ma mị. Lúc đó anh lơ xe réo lên rồi, tôi không kịp trả lời. Nhưng nghĩ kỹ thì ông già đã hỏi một câu không lời đáp. Làm gì có con mắt nào nhìn ngon vậy? Lượt về ghé đúng quán ấy ngó quanh không thấy ông đâu. Thằng nhỏ chạy bàn nghe tả bộ dạng sơ qua, nói vậy là chị bị ông Út một chọc rồi. Hỏi ông giờ đâu, thằng nhỏ chỉ ra bờ sậy bịch bùn bên hông quán. Mã ổng đó, nó nói. Tôi cười, giỡn chơi hoài. Nhưng thằng nhỏ thề sống thề chết rằng có ông già hay lãng vãng khúc xóp này, tìm đạn cu li làm mắt, mong nhìn được lòng người. Cả vạt đất này hồi xưa của ổng. Thằng nhỏ khoát tay nửa vòng kim đồng hồ, mở ra một mênh mông. Giàu vậy mà còn đi bán vé số mót từng đồng. Nó kể dù ông già hồi đó lên báo quá trời, xứ này ai cũng biết, rằng cô vợ trẻ được cưng chiều không làm động móng tay, một bữa đốt chết chồng, lấy đất đai thừa kế bán sạch, đem tiền cho anh bồ kép hát. Trên những chuyến xe đò miền Tây xuôi theo khuya xa, không làm sao rạch rọi được thực và mơ, ma và người. Nước cũ mơ nguồn. Người ta dành cả thời trẻ loay hoay với câu hỏi ta sẽ đi đâu, rồi cả buổi già bận biểu với chuyện ta đến từ đâu. Câu này tôi tả ba tôi vừa khích với chuyến đi Đức Phổ của ông, với tất cả bồn chồn háo hức. Không thể nói chính xác chuyến đi ngàn cây số ấy đã chuẩn bị từ nửa năm trước hay 50, 100 năm trước. Ý tưởng ủ từ ba tôi hay từ ông nội, ông cố tôi. Chỉ biết cái quê xứ xa xôi ấy đã phập phù trên môi của những người cha trong cuộc chuyện trò trên cánh võng đưa cọt kẹt lúc nửa đêm, trên mảnh ruộng vừa được khai phá, hay trong những lời trăn trối cuối cùng. Ông bà mình đi ra từ đó, nhớ. Họ dặn dò những đứa con, đời này qua đời khác. Tên của những người trong dòng tộc, tên làng, tên xứ đã mai một rơi rớt dần. Đến đời ba tôi thì chỉ còn bốn chữ Đức Phổ Quảng Ngãi. Ba tôi nói phải đi tìm gốc gác một chuyến. Giờ không làm, tới lúc già yếu hút gió không kêu thì ai làm. Cùng thằng cháu gọi bằng cậu cũng không còn trẻ. Ba tôi hăm hở trèo lên chuyến xe đò đi miền Trung. Thông tin cả hai có được là huyện ấy nằm ngay trên đường cái. Ba tôi cũng phải đến hơn chục lần qua lại ngang nơi đó trong những lần đi công tác ở Hà Nội. Chắc cũng từng nhìn cảnh vật rồi bồi hồi, nhưng ông chưa từng ghé lại. Hồi ấy ông phải đuổi theo câu hỏi, mình đi đâu đây? Giờ cái thời gian dư dả của tuổi già này lại là thứ thời gian sắp cạn. Ông già quay lại để lục lọi từng tấc đất của cái chấm nhỏ nhoi trên bản đồ kia, mong tìm lại vài nhánh họ hàng xa vợi, thắp nhang lên những nấm mộ tổ tiên. Tôi sẽ mãi nhớ điệu bộ, gương mặt, ánh mắt của ba tôi buổi chiều ông trở về sau chuyến đi ấy. Thứ thần thái của một người đã mãn nguyện. Mọi thứ đều cất chung tiếng nói. Như vậy có chết cũng thỏa rồi. Túi áo bên ngực trái lông ra tờ giấy ghi tên cụ tổ viết bằng Hán tự mà ba tôi sao chép lại từ một gia phả như là bằng chứng phả hệ. Ngay cả khi kể lại cái xứ gì tìm không ra cái quán cà phê, thèm chết cha. Giọng điệu đó cũng chẳng tỏ bày thái độ không hài lòng. Không người nhàn rỗi ngồi ngắm suông phố phường. Mộ toàn bằng đất cát nằm thấp là đà. Người ở đó nói chuyện khó nghe, phải nhìn miệng mà đoán. Gặp ai nói nhanh thì đúng là trong tai có âm thanh như chim hót. Kể và kể, hai ông già cố giấu nỗi tự hào thầm kín. Chúng ta đến từ cái vùng đất nghèo nhưng độc đáo. Kẻ sách người mang, nào đường phèn, nào tỏi, nào bánh trái Đức Phổ. Thứ bánh mà người miền Tây đã biến thể mềm mại hơn, xốp và béo hơn, bánh bông lan. Làm rõ ra cái ngờ ngợ bánh bông lan xứ mình cũng có tổ tông. Chèn đét ơi, tưa tải nảy ra khỏi môi trầu của mấy bà già quê, chắc là từ trời đất ơi, tơi tả trại âm theo giọng quảng mà ra. Những thị thiền chóa lóa đi dìa, từ ngữ tụi viết lách miền Tây hay dùng. Anh em ngoài Trung đọc được kêu đây chính là những từ mà ông bà mình xưa cũng nói. Ở miền Tây, có một câu hỏi thường xuyên được đặt ra, nhưng cũng thường nhận được lời đáp không thấu đáo là gốc anh, chị ở đâu? Bởi sao cái gốc Sóc Trăng của một người họ Vương còn có cái gốc Trung Hoa? Họ Mạc ở cái nước gốc Hà Tiên, nhưng sao Hà Tiên là một hành trình vượt biển? Gốc Bạc Liêu của họ Nguyễn nào đó trôi dạt từ miệt sông Danh, sông Hiếu. Cùng với những cuộc chiến là những lần cãi họ, di cư. Lấy quê nội ghi vào lý lịch của mình ở phần quê quán. Tôi thường thấy đằng sau hai chữ Đầm Dơi là những miền gió cát xa xôi mà mình chưa từng đặt chân tới. Lịch sử của vùng đất hoang sơ này được viết bởi những người khai phá. Cùng với địa hình chung quanh là biển hết đường để đi, nên miền Tây như cái túi chứa người tứ xứ. Câu ca dao, đến đây thì ở lại đây, rất hay bị bẻ chĩa ngầm. Chừng nào tốt cỏ xanh cây, ngu sao mà về. Đất như dày, tôm cá như dày, thời tiết thuận hòa như dày, bói không ra gió bão, sống đã đời dày, còn về đâu nữa. Làm và chơi, người ta có nuối tiếc này nọ thì cũng bỏ qua. Chỉ tuổi già đến, bỗng nhận ra ai cũng phải làm một chuyến về đất. Bắt đầu dọn dẹp một chỗ nằm. Bắt đầu nhớ ra cha ông mình hình như nằm nơi nào đó xa lắm. Bắt đầu nghĩ không biết họ nằm kiểu nào, tộc họ ở đó có còn ai không. Vậy là hình thành những cuộc về, dù là về trong ý nghĩ của một người nằm bệnh. Là tôi hình dung vậy, cho những ông bà già tự dưng háo hức. Một cái đám dỗ ở nhà là mỗi lần gặp được một vài gương mặt mới, cho một phần nỗ lực kết nối của ba tôi. Lần gần nhất, bọn trẻ chúng tôi chào hỏi mấy ông chú già cóc kiết ở Vĩnh Long xuống. Ba tôi nghẹn ngào, ông già búi tóc củ tỏi trưởng đoàn bên kia cũng khóc. Họ đi cả xe, già trẻ mười mấy người. Không phải ai cũng xúc động, cũng sốt sắng cái mối thâm tình họ hàng mới nối lại này. Có thể vì họ còn trẻ, như tôi, cố chịu chuộng những ông già và che giấu phần nào hờ hững. Mấy người lạ hoắc này là bà con với mình sao? Để làm gì? Ít nhiều tôi cũng tò mò cái cảm giác bệnh rịnh với họ hàng xa. Mà một mai thời gian sẽ tặng kèm theo với tuổi già nếu tôi không bị rơi vào ngoại lệ. Thứ tình cảm mà ba tôi đang có, phải đợi. lại nhớ ông ngoại tôi. Chiến tranh xong, chèo xuồng từ Cà Mau về Hà Tiên, hành trình men theo sông nước ròng rã. Lại nhớ bà bạn già thoát ly gia đình, kể từ khi làm mẹ đơn thân, suốt quãng chơi với nhau gần như bà không kể chuyện nhà. Vài năm lại đây, bà bỗng thường nhắc tới anh chị em mình, bảo chút nữa chạy đi ăn cơm với chị Chính, vài hôm nữa đi thăm chị ba. Những bà già chẳng còn mấy thời gian nữa, thứ thâm tình ấy lúc trẻ chắc bà coi nhẹ như không. Cái câu hỏi ta đến từ đâu còn lơ lửng trên những ngã đường miền Tây rất lâu. Con cháu của những người Trung khẩn hoang giờ nghe giọng quảng như ngoại ngữ. Con cháu những người Bắc di cư đã đổi thế nhé thành dãy hén, rỗi thành quẩn rất sành. Màu mắt lạ trên gương mặt con cháu của những cô gái Việt cùng quân nhân Pháp, Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, và cả những đứa trẻ lai Hàn Quốc, Đài Loan trên những chuyến xe đường dài về miền Tây, tụi nó cũng đang không ngớt hỏi nhà ngoại ở đâu. Có dòng máu bạc mạng giang hồ của những người đã từng sẵn sàng bỏ lại hết quê xứ chùa chiền, mồ mả người thân, dấn thân vào những vùng đất mịt mờ. Dòng máu ấy truyền mấy chục đời vẫn chưa lợt lạc bao nhiêu. Làm tổ cho nhau. Tự dưng anh nhớ một bữa nào đó, cũng mới hừng đông như vậy, vợ đã hối anh. Vợ nhắc bữa mình làm nhà, trời nhá nhem chưa rõ mặt người, thằng Út đã tới. Hôm nay thằng nhỏ đó cất nhà ra riêng, mình đi sớm dần công coi mới được. Ở xẻo rô này, một đôi vợ chồng trẻ làm tổ mới cũng làm trộn rộn người hàng xóm. Tràm và so đũa trong vườn, đốn xong ngâm dưới đáy ao, giờ lặn ao lấy lên đủ làm bộ cột. Chặt đám lá ngoài sông đem xé, phơi cho héo đủ lợp mái, dựng vách. Chừng ấy chưa thành ra một mái nhà nếu không có hàng xóm phụ tiếp một tay. Chuyện vần công cất nhà ở xẻo rô không biết có từ hồi nào, cũng không biết đã bao nhiêu gia đình được ấm nơi ấm chỗ nhờ bà con tiếp sức. Hồi anh ra riêng, từ lúc lên đòn tay cho tới cửa nẻo tươm tất, chỉ trong vòng 3 ngày, đám đàn ông chia việc nhau, người lợp mái, người ven vách, cánh phụ nữ trong nhà lo việc trà nước, nấu cơm, ai rảnh tay thì chẻ lạc, tề đầu lá. Má anh đông con, mỗi đứa tách ổ, bà già chỉ cho được mỗi nền nhà. Cây lá nhặt nhạnh của xóm, cố gắng lắm đủ cất căn nhà 2 gian cột cặm. Mai mốt khấm khá mình xây tường, mấy hồi. Anh bảo vợ, dù biết chị chỉ cười và nói có sao đâu, xóm này đâu phải ai cũng nhà lầu. Suốt mấy bữa làm nhà, ngoài cơm sáng, cơm chiều vài 3 món. Buổi xế nào chị cũng đãi đám bạn chồng tới vần công bằng một nồi cơm nếp đậu, đổi bữa bằng chè khoai môn, cháo cá. Buổi cuối cùng khi vách buồng, vách bếp cũng đã dựng xong, vợ anh luộc cặp vịt đãi cả đám nhậu quắt cần câu. Ngồi với nhau trong ngôi nhà mới tinh từng nuột lạc, trong mùi lá dừa nước thơm phức đồng bãi bờ sông, mùi bùn ai ái trên những cột kèo, nhậu đá gì đâu. Người xẻo rô vẫn nhắc làm nhà cho anh là vui nhất. Lúc đó ông già ba rạ còn sống, ông hay ca mà ca cũng hay. Ngồi trên nóc nhà chờ người bên dưới đưa lá xốc nóc, ông đưa hơi một câu trong tuồng Đêm lạnh chùa hoang, nghe tiêu tan mệt nhọc. Giọng sang sảng vậy, ai ngờ năm sau ông về đất, bà con xây chỗ trú cuối cùng cho con người đã từng vần công làm nhà khắp xóm. Hình ảnh ông già vui tánh lúc nào cũng chỉ bộ đồ xám thâm kim, ngồi trên mái nhà vô vọng cổ, còn lãng vãng rất lâu trên những nóc da. Và không chỉ vợ ông nhớ khi đi qua một căn nhà nào đó từng ấm bàn tay chồng, mà xóm giềng cũng nhớ khi những trưa nằm đưa võng. Nhìn nhà nhớ người, cảm giác đó cũng góp phần làm hòa mau mấy cuộc đôi co cãi cọ. Thật khó khăn khi để bụng kẻ đã từng giúp mình dựng lên mái ấm. Hôm đó bạn còn bị dập móng tay, suýt té vì than gãy. Nửa chừng thiếu cây cặp phách, bạn chạy về đốn trúc đem qua. Giờ chỉ là lấn cấn cái mương ranh, thay vì một vài tiếng nói sao đành phủi sạch. Đâu chỉ vần công mà còn góp nhặt cho nhau chút lá chút cây. Những thứ ấy nếu tính bằng tiền thì không bao nhiêu, nhưng sao trả nghĩa cho nhau hoài vẫn nghe nặng nợ. Làm nhà vần công đã có bao nhiêu đôi thành vợ thành chồng. Lá lợp đều, thẳng tắp cũng là một trong những tiêu chuẩn chọn rể của nhà nào có con gái đang tuổi gả đi. Một cậu con trai thu hút ánh nhìn của thiên hạ, ngoài vẻ mặt ưa nhìn, cậu chẳng ngán ngại nắng trưa, chuyện gì cũng biết làm, kể cả không biết thì cũng hao háo muốn học, nhiệt tình kết tổ giùm cho những người dân như chính mình. Đi đổi công thay cho người cha bắt đầu tuổi già, cậu được trao cái tư cách một gã đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy. Và cái vỗ vai nặng trịch, giọng cà rỡn nửa thiệt nửa chơi. Ê nhỏ, ưng con gái tao thì lên tiếng ngang, bắt đầu cho một nhân duyên. Đi qua vuông sân trải đầy lá và mớ cây róc vỏ nửa chừng, người ta nhận ra dấu hiệu sắp xuất hiện một nóc da hoặc ai đó chuẩn bị lợp lại mái nhà. Chủ nhà chưa kịp ới lên, bên xóm đã hăng hái tính chuyện góp công cho việc hệ trọng của xóm giềng. Trên cái đất xẻo rô này, phụ giúp bà con làm nhà cũng là một kiểu thảo thơm, như một nhà nấu chè bưng cho năm ba nóc da khác cùng ăn, bánh của bữa giỗ đầu xóm gửi đến từng người cuối xóm. 15 năm sau, vợ anh hối anh mau đón xe lam ra chợ, lập quán cho đứa em bạn dì. Nó nhờ vì giờ không tìm đâu ra người biết lợp lá khéo như anh. Em họ anh cũng từ quê ra, nhưng lúc lớn lên, cả xóm đã rục rịch xây tường, lên lầu sau vài mùa tôm đầu trúng đậm. Họ thuê thợ thầy chuyên nghiệp, không cần láng giềng đổi công. Đám lá ngoài sông sáng múc, chỉ còn chừa lại vài bụi. Những cái nhà từng ấm bàn tay xóm giềng dần mất. Năm ngoái một cơn lốc dọn dẹp sạch mấy căn cột cây mái lá còn lại, xếp xong tàn tích. Vợ chồng thằng Út cũng nhổ xứ đi cạo mũ cao su tận miền Đông. Phải Út còn ở nhà, anh đã rủ nó đi ra chợ lợp quán cho vui. Cuộc đời đổi thay chóng mặt, ở chợ nhà lá mới là chịu chơi. Quê giờ ngồi nhậu giữa bốn bức tường.
Mưa chân trời. Cái nước mình thiệt nhỏ, bảo ở đâu Mỹ ngoài Bắc mà chót mũi cũng mưa tối mắt. Ai đó trong mấy anh ngồi uống trà chiều ở cái chòi sửa xe, nói bâng quơ ngó chuỗi mưa siêu vẹo. Sáng đến chiều vẫn một màu trời âm u đùng đục, đầu đêm đến cuối đêm một thứ âm thanh rã rích. Tôi lánh cái nhìn vô cái bích tông lửa leo lét cháy, ép phá vỏ xe bị đinh đâm thủng. Ư hự nghĩ tới phải đội mưa đi đón hai nhóc con. Anh vá xe, một tay đưa võng cho đứa thứ hai ngủ, tay kia ẵm lủng lẳng đứa sau, nói: tối nay Bảo vào quê, không biết thằng em chống chọi sao rồi. Tin báo Bảo trên đài nói rằng nó ráo riết nhắm hướng Tiền Hải. Anh vá xe rầu. Năm trước nhà em trai anh bị Bảo dở một lần, vừa vá xong bận này chắc là lại rách. Nhiều năm nay anh không về quê. Tháng 7 này năm ngoái, anh mất đứa con trai đầu lòng khi nó đi xúc cá lia thia bị chết đuối. Khi người đàn ông này giác díu vợ di cư đến mảnh đất mút ngọn miền Tây, đã không bao giờ nghĩ mình sẽ vùi cốt nhục ở đây. Lần nào ghé căn chòi sửa xe này, tôi cũng có một chút khó thở. Không hiểu vì trà bắt giác đắng, hay nhớ thằng bé người ta vớt từ dưới đáy ao đằng sau trạm xăng lên. Nhớ hình ảnh thằng bé 10 tuổi mà tôi vẫn thấy hay đi mua kẹo ở tiệm tạp hóa gần nhà, vắt đứa em gái trên cái hông mỏng te bén lẹm xương của nó. Hồi nhỏ, tôi có nhiều kỷ niệm với những người bắt di cư vào. Tiệm gạo nhà tôi cất ngay cửa ngõ vào cái xóm Hà Nam Ninh. Họ ở co cụm như thể để thỏa nhu cầu nghe tiếng nói quê nhà ới ơi mỗi buổi sớm. Mùa mưa, xóm lụng trong nước và lau sậy. Những con ngỗng giữ nhà rướng cổ ném cho khách những tiếng kêu đầy ác cảm. Sân nào cũng đầy dấu chân của gà vịt. Những thùng nước cơm cặn lặt lè yên sau xe đạp. Cô giáo dạy văn mà tôi thương nhất, con bạn cùng lớp cạnh tranh vị trí nhất nhì, vài chị là mối mua gạo cám của tiệm má tôi. Những con người ấy làm tôi thắc mắc, cái xứ sở mà tôi gọi là nước Bắc không biết gần hay xa. Chắc xa, họ gọi chén bát lung tung sèn, vỡ thì không rau giá, canh chua không nêm đường, cà đem muối trong chum, bánh tét lại vuông. Chắc xa 5-7 cái Tết họ mới về quê một lần. Nhưng những cơn mưa dầm tháng 8 làm tôi thấy họ gần mình. Bởi những cái thở dài không phân biệt tập quán và quê xứ. Dù họ lo lắng giông bão phía quê, tôi rầu đơn giản chỉ là nhìn mưa thấy rầu thôi. Nhưng chắc là cộng cảm theo kiểu ai ra mưa cũng ướt, ai ở dưới trời này cũng phải chịu những cơn mưa rủ rượi. Cùng một nỗi buồn nhà dột, buôn bán ế ẩm, cơn cảm cúm mũi dãi dãi sụt sùi. Những cuộc đi mê miết đã làm nhòa những lạ lẫm của người Nam nhìn kẻ Bắc. Cửa hàng bán đồ Bắc xuất hiện nhiều thêm trên nội ô thành phố. Những tô phở gia truyền Hà Nội cũng rao giá đầy vung. Bánh cuốn gia truyền Hà Nội với nước chấm pha đường ngọt liệm. Tết, nhà họ cũng có nồi thịt kho tàu. Lâu lâu trên đài địa phương có phát biểu của một ông giọng người miền ngoài mà bắt đầu bằng mấy chữ thưa bà con. Mấy em cộng tác viên gốc Bắc viết truyện ngắn gửi tạp chí văn nghệ dùng phương ngữ miền Tây ngọt sớt. Những thế hệ thứ hai, thứ ba đã dạ thay cho vân. Anh thợ sửa xe nói, từ khi không còn cha mẹ già ngoài ấy thì lay hoay chỉ Trung Thu và Tết mới thấy nhớ quê, dợm muốn về. Miền Tây không có cái không khí lễ hội của trăng rằm và dịp đầu năm. Nhưng từ ngày mất thằng nhỏ, cất bước đi đâu cũng khó. Anh bỏ sót mưa. Dãy đất nằm nghiêng theo biển, nghe mưa dầm về là biết có áp thấp nhiệt đới gần bờ, không tạt vô trung thì ra Bắc. Mùa mưa phương Nam trùng với mùa bão lũ ngoài kia. Mưa buộc người lang bạt lại với cái gốc rễ tưởng như đã bứt lìa. Anh hỏi vợ ghi số điện thoại của thằng em ở quyển sổ nào, anh quên mất. Giữa cơn mưa gió ẩm ê, những cuộc gọi từ cuối đất phập phồng theo cơn bão ở chân trời.